Chương 713, Bất Chọc Trần Cường đại giới chủ vạn thần điển Bất Chọc Trần. Nếu có thể trở thành giới chủ một phương, ắt hẳn không phải hạng tầm thường. Tuy trong cõi thế lực vi tôn này, mưu trí cũng vô cùng quan trọng, nhưng thực lực hùng mạnh mới chính là yếu tố quyết định tất cả. Thần chủ vạn thần điện, lúc này đây, rốt cuộc vận dụng năng lực khủng khiếp mà bấy lâu nay chưa từng sử dụng trên đời này. Nguồn lực cơ bản nhất chính là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, khí, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, từ đó diễn hóa ra muôn vàn lực lượng mang thuộc tính khác nhau, mà nguồn lực tối cao nhất vẫn là ngũ hành nguyên bản kim, cửu thiên thanh kim, nguyên bản mộc, nguyên cửu thiên thanh mộc, nguyên bản thủy, cửu thiên thanh thủy, nguyên bản hỏa, cửu thiên thanh hỏa, cửu thiên thanh thổ, nguyên bản thổ. Tất cả những ai nắm giữ nguồn lực nguyên bản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh, có tiếng nói riêng trong vũ trụ này. Nhưng bên cạnh năm nguồn lực nguyên bản, trong vũ trụ còn tồn tại rất nhiều biến thể của nó. Thần chủ vạn thần điện, Bất Chọc Trần, sở hữu biến thể cấp nhất của nguồn lực nguyên bản, cửu thiên thanh trần. Cửu thiên thanh trần chính là biến thể của nguyên bản thổ, ẩn chứa sức mạnh không thua kém gì nguyên bản thổ, thậm chí còn vượt trội ở một số khía cạnh. Điều này, cả lục đại thần quốc và các thế giới cao cấp khác đều biết rõ. Đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi khi Bất Chọc Trần tan biến thành bụi bặm. Tình cảnh hiện tại tuy không đến mức tuyệt vọng, nhưng theo lý lẽ, vẫn chưa đến lúc sử dụng cửu thiên thanh trần. Vô số bụi bặm li ti bao vây một Đông Sinh và Ngạo Vân Trường Cung. Trước khi tấn công, việc bảo đảm an toàn cho bản thân là điều tiên quyết. Đây mới là đạo lý chính, Ba vị bàn cổ tuy sắc mặt biến đổi, nhưng hành động vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Đặc biệt là bàn cổ, hai tay vốn trống rỗng của bàn cổ bỗng xuất hiện một cây trường thương sắc bén, màu tím đậm. Khi hắn lao đến trước mặt một Đông Sinh, cổ tay bàn cổ xoay chuyển, trường thương màu vàng tím cuốn lấy một luồng khí sắc bén, đâm về phía một Đông Sinh. Tuy nhiên, một Đông Sinh không hề né tránh hay có bất kỳ động tác phòng thủ nào, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Bất Chọc Trần. Có lẽ về khả năng tấn công, Bất Chọc Trần không phải mạnh nhất, nhưng về khả năng phòng ngự, hắn tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Thật ra, sai lầm lớn nhất của chiếc mộng giả chính là việc gán ghép Bất Chọc Trần. Một Đông Sinh và Ngạo Vân Trường Cung cùng một chỗ, một người giỏi phòng thủ, một người giỏi tấn công tầm xa, một Đông Sinh lại sở hữu khả năng hồi phục phi thường như Diệp Tử và Cửu Kỳ Lân, ba người họ kết hợp với nhau. Quả thực là một tổ hợp hoàn hảo. Trường thương trong tay bàn cổ hung hăng đâm tới, nhưng không hề tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, hoàn toàn bị cản trở bởi lớp bụi bặm li ti kia. Tuy nhiên, khóe miệng bàn cổ nở nụ cười lạnh lùng. Khả năng tối ưu của trường thương màu tím kim không phải là đột phá hay đâm thủng, mà là đánh dấu. Sau khi trường thương của bàn cổ đâm vào bức tường bụi bặm, hắn nhanh chóng rút lui, giác loạn và hỗn phô linh lướt qua bàn cổ, xuất hiện sau lưng Ngạo Vân Trường Cung. Ngạo Vân Trường Cung đã nạp đẩy ba mũi tên màu xanh biếc vào Ngạo Vân Cung, chúng tỏa ra luồng khí mạnh mẽ và di chuyển không ngừng. Ngạo Vân Trường Cung nổi tiếng với tốc độ bắn tên kinh hoàng. Khi đối mặt với kẻ thù ngang tầm hoặc vượt trội, hắn luôn sử dụng những mũi tên nhanh nhất để làm bị thương hoặc giảm tốc độ di chuyển của đối phương, tạo cơ hội cho bản thân tung đòn quyết định. Ba mũi tên lao đi trong im lặng, biến mất chỉ trong chớp mắt. Hỗn vô linh tập trung ánh nhìn, cơ thể trở nên mờ ảo. Ba mũi tên xanh biết xuyên qua thân thể hắn, nhưng không hề để lại dấu vết, mà cũng tan biến không còn. Ngạo Vân Trường Cung cao mày, hắn biết rằng đối thủ trước mặt không thể so sánh với bất kỳ kẻ thù nào hắn từng gặp trước đây. Đây là kẻ thù mạnh nhất mà hắn từng đối đầu. Mặc dù có Bất Chọc Trần và một Đông Sinh yểm trợ, nhưng Ngạo Vân Trường Cung vẫn cảm thấy lo lắng cho mạng sống của mình. Cảm nhận được sự mất kết nối với ba mũi liệt phong tiễn, Ngạo Vân Trường Cung nắm chặt Ngạo Vân Cung, tay run rẩy nhẹ. Đây không phải là sự sợ hãi, mà là sự phấn khích. Ngạo Vân Trường Cung đã đánh bại vô số kẻ thù bằng một mũi tên duy nhất, kết liễu mạng sống của họ trước khi họ kịp nhận ra. Lâu rồi hắn mới được trải nghiệm cảm giác chiến đấu sinh tử như vậy, khiến trái tim lạnh lùng của hắn bừng cháy trở lại. Đã đến lúc lộ diện, hay hiện nguyên hình đi, nếu không các ngươi sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chết dưới tay ta cũng không đáng tự hào gì. Ngạo Vân Trường Cung tay cầm Ngạo Vân Cung, dõng dạc nói với Hỗn Vô Linh và Giác Loạn. Ngạo Vân Trường Cung nói đúng, kế hoạch của chiếc mộng giả đã thất bại hoàn toàn, việc tiếp tục ngụy trang không còn ý nghĩa gì, chỉ khiến họ không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Hỗn Vô Linh và Giác Loạn nhìn nhau, nở nụ cười nham hiểm. Thân thể họ bắt đầu biến dạng. trở nên mơ hồ, ánh sáng lóe lên, hai ngạo vân trượng cung quen thuộc xuất hiện. Bản cổ lúc này đã lùi về một vị trí an toàn, cũng bắt đầu biến đổi. Quả nhiên là các ngươi, thật vinh dự cho ngạo vân trượng cung ta khi được giao chiến với bốn vị chấp pháp giả. Nhìn vào những khuôn mặt hung hãn và trừng phạt của kẻ thù trước mặt, cùng với thao binh giả đang lẩn khuất trong sương mù, ngạo vân trượng cung cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi sục. Lão đại Chi Bắc nói đúng, cuối cùng cũng có cơ hội thử sức. Hắc hắc, các ngươi phải bảo vệ ta thật tốt, đừng để ta không bắn được mũi tên nào mà đã bỏ mạng. Ba người xuất hiện chính là lão tam trừng phạt giả, lão ngũ cuồng chiến giả và lão lục thao binh giả trong tám vị chấp pháp giả. Ngạo vân trường cung chỉ nói bốn người, vì còn có chiếc mộng giả ẩn náu trong sương mù. Ngạo vân trường cung, ngạo vân trường cung, ngươi không thấy bản thân có chút kiêu ngạo sao? Mục đích của chúng ta không phải là giết chết ba người các ngươi, mà là sang bằng nơi này. Một con kiến hôi dám to gan vỗ ngực thách thức, thần linh, thật nực cười. Thôi đi, lời nói thừa thải chẳng ích gì, chỉ có cái chết mới khi ngươi nhận ra sự ngu xuẩn của chính mình. Nói chuyện là thao binh giả hóa thân bàn cổ trước đó, vừa dứt lời, vô số điểm ném không gian xuất hiện lấp lánh phía sau hắn, nâng cao tay phải. Thao binh giả cười lạnh lùng, vung tay xuống dứt khoát, vạn nhẫn kích, trần ai câu diệt. Không gian sau lưng thao binh giả rung động dữ dội như mặt biển gợn sóng trước cơn mưa giông. Hàng tỷ thần binh lợi khí đủ mọi hình dạng hiện ra trong những điểm ném không gian, vô số không thể đếm xuể, tựa như đàn châu chấu bay ngang, tạo nên khung cảnh vô cùng kinh hoàng. Sát khí từ hàng tỷ thần binh cuộn trào mãnh liệt, hội tụ về phía cửu thiên thanh trận hóa thân, bất chọc trần rên rỉ trong không trung. Dù đã hóa thân thành cửu thiên thanh trận, sát khí kinh hoàng từ vô số thần binh vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực. May mắn thay, sát khí chỉ duy trì trong chốc lát rồi tan biến trở lại thần binh. Hàng tỷ thần binh ầm ầm lao xuống như dải ngân hà sụp đổ, uy thế khủng khiếp không gì sánh bằng. Mục tiêu của chúng chính là trường thương màu tím sẫm cắm trên tường cửu thiên thanh trận. Thao binh giả hay có thể điều khiển mọi binh khí trên thế gian, và nhận kích chính là chiêu thức mà hắn ưa thích nhất. Bất kỳ thứ gì bị trường thương màu tím sẫm đánh dấu đều sẽ phải chịu số phận diệt vong. Bất chọc trần không phải kẻ dễ khuất phục, nhận thức được sức mạnh kinh hoàng của đòn tấn công này, hắn không hề né tránh mà tung hết sức lực phòng thủ. Bụi bặm được sử dụng để bảo vệ, còn lại toàn bộ cửu thiên thanh trận bay lên trời, tạo thành cơn bão cát cuộn cuộn trên mặt đất, giống như một con ác long màu vàng đất lao thẳng về phía vô số thần binh đang trút xuống. Tiếp theo, chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ mà cả đời cũng không thể nào quên, hàng tỷ thần binh lao xuống bị cuồng sa long quyển hoàn toàn chặn đứng. Mỗi thần binh đều bị một hạt cửu thiên thanh trận ngăn chặn, ngăn thành bụi bặm khi va chạm. Sau đó, bụi bặm hỏa quyện vào long quyển phong bạo, tiếp tục tiêu diệt những thần binh khác. Đây chính là năng lực biến dị độc đáo của cửu thiên thanh trận, khả năng đồng hóa mọi thứ nó chạm vào thành bụi trần. Nhờ vậy, trong chiến đấu, bất chọc trần không chỉ không thể bị tiêu diệt mà còn càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Những cường giả khác xung quanh đều im lặng quan sát trận chiến trên không trung. Đối với những cao thủ như họ, chiến đấu là cách tốt nhất để rèn luyện bản thân, và việc quan sát người khác chiến đấu cũng mang lại nhiều lợi ích. Sau màn giao tranh đầu tiên giữa bất chọc trần và thao binh giả, kết quả đã nhanh chóng được phân định. Khả năng đồng hóa mọi thứ của cửu thiên thanh trần đã giúp bất chọc trần biến ức vạn thần binh của thao binh giả thành cát bụi chỉ trong chớp mắt. Chiến thắng vang dội này đã đưa bất chọc trần lên một tầm cao mới, khiến hắn trở thành một kẻ thù đáng gờm hơn bao giờ hết.